Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự, mở đầu là bài phân tích về công hàm Phạm Văn Đồng trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Khánh An có bài tường trình chi tiết. Kế đến là phóng sự của Việt Hùng về chiến dịch khẩu trang miễn phí cho cộng đồng của một số người Việt ở vùng thủ đô Washington. Tiếp theo là các phóng sự về đời sống và xã hội tại Mỹ và Việt Nam do các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi thực hiện. Mời quý vị đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Cựu giáo sư luật của Đại học Harvard, giáo sư Tạ Văn Tài nói rằng Việt Nam vẫn đang né tránh đề cập đến công hàm Phạm Văn Đồng, một tài liệu mà ông cho là đã khiến Hà Nội há miệng mắt quai trong việc đấu tranh với Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Theo ông, Việt Nam nên đối đầu trực diện và rắn hơn với Trung Quốc, không để công hàm này làm khó mình. Giải thích cho nhận định trên, giáo sư Tạ Văn Tài nói rằng, trong những phản ứng gần đây của Việt Nam trước một loạt hành động nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc, Việt Nam vẫn cho thấy thái độ né tránh và chỉ đề cập đến vấn đề công hàm sau khi Trung Quốc chủ động viện dẫn công hàm này ra trước đó. Giáo sư Tạ Văn Tài nói với VOA.
Cái công hàm này là nó giống như há miệng mắt quai. Mà đây từ pháp lý, theo luật quốc tế nó gọi là estoppel. Tức là cái nguyên tắc là một quốc gia nói ra thì không thể nói ngược lại được nữa.
Công hàm năm 1958 do Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đồng gửi cho Thủ tướng Quốc vụ Viện Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai, trong đó ghi nhận và tán thành bản tuyên bố vào ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc. Tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Trung Quốc nói, bề rộng lãnh hải của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Điều này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan, tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả, và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa và các đảo khác thuộc Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam cho rằng công hàm không đề cập đến Hoàng Sa, tức Tây Sa, và Trường Sa, tức Nam Sa, nhưng với lời ghi nhận và tán thành tuyên bố của Trung Quốc trong công hàm Phạm Văn Đồng, Hà Nội trong những năm qua luôn rơi vào tình trạng lúng túng mỗi khi Bắc Kinh nhắc đến công hàm mà nhiều người dân gọi là bán nước này. Giáo sư Tạ Văn Tài giải thích.
Tại vì này, cái công hàm đó, cái lời của ông Phạm Văn Đồng nói mù mờ, rồi công nhận những cái điều trong công hàm của Chu Ân Lai, thành ra nó có thể giải thích nước đôi hại cho Việt Nam hay là có lợi cho Việt Nam.
Cựu chuyên gia luật của Đại học Harvard nói, Trung Quốc luôn treo lủng lẳng công hàm Phạm Văn Đồng như một chiếc thòng lọng trên cổ người Việt, khiến cho chính quyền Việt Nam rất ngại khi phải đề cập đến văn kiện này. Theo tìm hiểu của VOA, trong những năm qua, Việt Nam không ít lần gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc để phản đối Trung Quốc về công hàm Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, những việc làm trên hoàn toàn không được thông tin rộng rãi cho công chúng, cũng như trên bình diện công luận quốc tế. Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng, ngoài các lý do đã giải thích ở trên, Hà Nội cũng có thể cảm thấy xấu hổ nếu công hàm này được phơi bày trước công luận. Bên cạnh đó, theo ông, Việt Nam còn bị lúng túng trước Trung Quốc vì một số vụ khác. Giáo sư Tạ Văn Tài đơn cử.
Việt Nam nó cũng gọi là lúng túng là sách giáo khoa Việt Nam hồi đó in Hoàng Sa, Trường Sa, mở ngoặc đóng ngoặc Trung Quốc trên bản đồ đó. Thế thì từ tàu nó nói mấy câu Hoàng Sa, Trường Sa, Hoàng Sa, Trường Sa là giấy đảo rồi chạy trong cái chuỗi ngọc các hòn đảo của Trung Quốc. Thì Việt Nam trong sách giáo khoa Việt Nam cho cái lớp 9 cho các em học sinh học cũng nhắc lại chỗ đó của tàu. Thế là buồn cười nhưng mà cái bản đồ thằng tàu nó sang nó làm cố vấn cho cái cục bản đồ của Việt Nam ở trên bản đồ nó đều Hoàng Sa mở ngoặc China, ở dưới Trường Sa mở ngoặc China luôn, mà cục bản đồ Việt Nam cũng nghe theo mà làm. Có mấy cái lẩm cẩm đó thì nó giống như là há miệng mắc quai.
Theo giáo sư Tạ Văn Tài, thay vì né tránh, Việt Nam nên đối phó trực diện với Trung Quốc về vấn đề công hàm và hóa giải nó bằng những luận cứ vững chắc. Ông nói,
có hai luận cứ mà tôi có thể nói là Việt Nam có thể dùng để chống lại. Điểm thứ nhất là hiệp định Geneva 1954, có chia đất nước do làm hai, thì đã giành quyền quản lý hành chính Hoàng Sa và Trường Sa. Nó ở Nam vĩ tuyến thứ 17 cho chính quyền Việt Nam ngoại. Tất cả các nước ký về hiệp định, trong đó có Trung Quốc, cái đã công nhận là về việc chủ quyền về Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc thẩm quyền Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ này cũng như là hải quân của chính phủ này đã mạnh mẽ xác nhận chủ quyền ở các hải đảo trong biến cố hải chiến Hoàng Sa 1974. Trong luật quốc tế đó, khi mà một quốc gia dùng vũ lực chống lại sự xâm lăng của nước khác, tức là đã xác nhận cái chủ quyền của đất nước.
Như vậy, theo cách giải thích của giáo sư Tạ Văn Tài, ông Phạm Văn Đồng vào thời điểm đó chỉ đại diện cho chính quyền miền Bắc Việt Nam nên không có thẩm quyền tuyên bố gì về chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa.
Từ năm 1954 đến 1975, chính Việt Nam Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa bây giờ cũng công cái thực trạng 20 năm đó, và Việt Nam Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa bây giờ là quốc gia kế quyền trong việc hành sự bảo vệ chủ quyền đất đai đó.
Theo giáo sư Tạ Văn Tài, sự công nhận này cũng thể hiện qua việc cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bài phát biểu trước Quốc hội vào năm 2011. Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Tấn Dũng nói, năm 1974, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý lúc bấy giờ của chính quyền Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm đó và đề nghị Liên Hiệp Quốc can thiệp. Ngoài ra, theo giáo sư Tạ Văn Tài, sự tồn tại của tình trạng hai quốc gia tại Việt Nam vào thời điểm đó còn được xác nhận theo định nghĩa của Công ước Montevideo với bốn điều kiện là có dân số ổn định, có lãnh thổ xác định, có chính quyền và có khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế. Luận cứ thứ hai, theo giáo sư Tạ Văn Tài, công hàm Phạm Văn Đồng chỉ là một tuyên bố đơn phương, không thể xem như một hiệp ước nhượng đất đai lãnh thổ. Theo ông, thời điểm diễn ra việc ông Phạm Văn Đồng gửi công hàm là lúc chính quyền miền Bắc đang chịu sự giúp đỡ rất lớn từ Trung Quốc, nên công hàm trên chỉ có tính chính trị ngoại giao, nói thẳng ra là nịnh Trung Quốc mà thôi.
Ông là vai trò thủ tướng, ông không có quyền theo hiến pháp 1946 là nhượng đất đai cho nước ngoài. Chỉ có Chủ tịch nước Hồ Chí Minh mới có quyền ký hiệp ước là nhượng đất, mà phải có Quốc hội phê chuẩn nữa trong cái hiệp ước đó. Bởi vì không chưa có những thủ tục đó thì không có vấn đề nhượng đất.
Theo giáo sư Tạ Văn Tài, Việt Nam nên có tiếng nói mạnh hơn nữa và công khai luận cứ của mình về công hàm cũng như những vấn đề về chủ quyền lãnh thổ tại các diễn đàn lớn quốc tế như ở Liên Hiệp Quốc và các nơi khác. Ngoài ra, tiếng nói mạnh còn phải xuất phát từ những người đứng đầu nhà nước, chứ không chỉ dừng lại ở những người làm công tác ngoại giao của Việt Nam. Giáo sư Tạ Văn Tài nói.
Nói mạnh mới được. Họ bây giờ là cấp lớn đâu có dám nói. Thủ tướng đâu có dám nói là sai phát văn định nói thôi. Ngay cả Bộ trưởng Phạm Bình Minh là trước Liên Hợp Quốc cũng nói là lúc mà nó đang hành hạ Việt Nam, nói là có những vấn đề là bất ổn ở Biển Đông, mà không nói tên nước đâu.
Theo giáo sư Tạ Văn Tài, việc tỏ thái độ cương quyết chiến đấu tới cùng cũng là rất cần thiết trong việc đấu tranh với Trung Quốc. Lấy ví dụ Mỹ và Liên Xô trong thời chiến tranh lạnh, cả hai đều tỏ cho đối phương thấy tư thế đạn đã lên nòng của phía mình. Giáo sư Tạ Văn Tài cho rằng, trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam cũng phải tỏ cho Trung Quốc thấy thái độ quyết tử nếu cần để bảo vệ chủ quyền.
Phải quyết tử một chút, phải dọa để khỏi phải đánh nhau, phải nói trước cho nó khỏi đánh nhau. Mềm nắn rắn muông, cái thằng Trung Quốc là như vậy. Đừng có mềm mà nó nắn thêm nữa, phải không? Rắn lên mới được thì nó thôi.
Theo giáo sư Tạ Văn Tài, so với các nước trong khu vực, Việt Nam có một vị thế rất quan trọng trong chiến lược của Mỹ và các nước khác. Vì vậy, đã đến lúc Việt Nam cần chấm dứt nỗi sợ hãi Trung Quốc và lên tiếng mạnh mẽ cho quyền lợi của mình.
Công chúng không nên nghe theo những người không có chuyên môn y khoa trong vấn đề phòng và trị bệnh COVID-19. Một vị bác sĩ từ Florida nói với VOA sau khi Tổng thống Donald Trump ngỏ ý rằng giới khoa học nên tìm cách đưa chất tẩy trùng vào cơ thể như là một cách để chữa trị dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra. Ông Trump đã nói điều này tại cuộc họp báo hàng ngày hôm 23 tháng 4. Ông nói là các nhà khoa học nên tìm hiểu xem liệu việc đưa ánh sáng hay chất tử trùng vào cơ thể nạn nhân có thể giúp họ khỏi bệnh hay không, sau khi nghiên cứu của chính phủ Mỹ cho thấy chất tẩy rửa có thể giết chết virus này trong nước bọt và dung dịch hô hấp chỉ trong vòng 5 phút. Tuy nhiên, gợi ý của Tổng thống Trump đã gặp phải sự chỉ trích nặng nề từ giới chuyên môn và các y bác sĩ. Họ cho rằng ý tưởng này là vô trách nhiệm và nguy hiểm vì những chất tẩy rửa là chất độc mà nếu đưa vào trong cơ thể sẽ dẫn đến tử vong. Sau đó, Tổng thống Trump đã nói rằng ông nói như thế với hàm ý mỉa mai. Bác sĩ Đỗ Văn Hội, một bác sĩ đa khoa thâm niên đang hành nghề tại bang Florida, nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm và tử vong vì COVID-19, nói với VOA rằng gợi ý của Tổng thống Trump không có giá trị về mặt chuyên môn và kêu gọi mọi người đừng làm theo.
Sát trùng đó, cái đó là không được uống vào, nghĩa là không có thể được uống vào. Những cái thuốc sát trùng mà chúng ta lau nhà, lau cửa, chúng ta đâu có thể uống vào được. Chúng ta hít cũng còn nó có thể có gây ra cũng hại nữa.
Tìm chất sát trùng vào máu là chỉ có chết thôi. Ông kêu gọi công chúng chỉ nghe theo lời khuyên của bác sĩ đúng chuyên ngành. Giới bình thường, cho dù có là gì đi nữa thì suy nghĩ không đầy đủ như giới chuyên môn. Ông giải thích, Tổng thống dù sao cũng là người thường thôi. Tuy nhiên, bác sĩ họ cho rằng khuyến nghị của ông Trump có thể dựa trên nguyên lý rằng nếu trong cơ thể có chất độc như virus corona thì phải bằng cách nào đó tẩy độc, cũng có thể bằng cách chích thuốc hay thay máu. Nhưng theo vị bác sĩ này thì tẩy độc bằng gì, bằng cách nào thì chỉ có giới chuyên môn mới biết. Cũng trong buổi họp báo ở Nhà Trắng hôm 23 tháng 4, một quan chức trong đội đặc nhiệm chống dịch của Nhà Trắng cũng công bố kết quả nghiên cứu cho thấy virus corona có thể bị suy yếu nhanh chóng nếu tiếp xúc với nhiệt hay ánh nắng mặt trời. Về vấn đề này, bác sĩ Hội nói các loại virus cúm trước đây đã được chứng minh chỉ phát tán được trong mùa lạnh và virus corona cũng vậy. Họ thấy là ánh nắng có tác dụng làm suy yếu virus nhưng chưa phải chắc chắn 100%. Ông nói và cho biết hiện vẫn chưa có khuyến nghị chính thức. Cách điều trị chỉ đang thử nghiệm. Trước đó, Tổng thống thường ca ngợi một loại thuốc dùng để trị sốt rét là hydroxychloroquine là có thể cách điều trị khả dĩ cho bệnh COVID-19, nhưng gần đây ông không còn nhắc về loại thuốc này nữa. Một nghiên cứu mới đây trên các bệnh nhân COVID-19 trong một bệnh viện dành cho các cựu chiến binh của chính phủ Mỹ cho thấy những người được chữa bằng hydroxychloroquine tử vong nhiều hơn những người được chữa trị theo cách thông thường, BBC đưa tin. Bác sĩ Hội cho biết thuốc ký ninh, tức quinine, trị sốt rét đã cho kết quả khả quan khi được thử nghiệm chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở cả Pháp và Trung Quốc, nhưng kết quả này chưa nói được điều gì. Ông giải thích sự quan tâm của ông Trump đối với thuốc trị sốt rét là vì tâm lý trong dịch bệnh, ai cũng nóng ruột trước thiệt hại do virus gây ra nên muốn chóng tìm ra thuốc. Nhưng khoa học không thể nào nhanh như thế, ông nói. Bên Pháp, các bác sĩ đã chữa thành công cho 30 ca và nói rằng thuốc đó có tác dụng, ông giải thích. Người thường nghe có vẻ rất ấn tượng, nhưng các nhà khoa học thì cho rằng bao nhiêu đó là chưa đủ. Theo bác sĩ Hội, có nghiên cứu cho thấy virus corona không thích hợp với môi trường mang tính kiềm, nên có một hướng mà các nhà khoa học đang nghiên cứu là đưa vào cơ thể môi trường kiềm có thể làm cho virus không phát triển được, chẳng hạn như thuốc trị sốt rét có thể được dùng để làm cho tế bào kiềm hóa đi. Tuy nhiên, vấn đề này cần phải được chứng minh thêm về khoa học, ông nói. Ký ninh có thể giúp chữa cho một số trường hợp nhưng về lâu dài có thể có tác dụng phụ. Bác sĩ Hội cho biết và nói thêm rằng mặc dù thuốc có thể có tác dụng cho vài chục ca, nhưng cả ngàn ca thì chưa biết như thế nào. Khoa học yêu cầu phải chứng minh được là có hiệu quả và không có hại và phải thực nghiệm đúng khoa học. Đó là lý do mà Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, tức FDA, rất cẩn trọng trong việc khuyến cáo dùng thuốc trị sốt rét để chữa trị COVID-19. Tuy nhiên, trong tình hình khẩn cấp của dịch bệnh ngày càng lan rộng và giết chết càng nhiều người, bác sĩ Hội nói bất cứ kết quả thử nghiệm khả quan nào cũng đáng quý và do đó Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, tức CDC, đã cho phép sử dụng thuốc sốt rét trong điều trị COVID-19. Nhưng đó chỉ mới là thử nghiệm lâm sàng, chứ chưa có kết luận cuối cùng. Phải mất một thời gian mới biết được, ông nói. Ngay cả bác sĩ chúng tôi cũng không được phép kê toa thuốc này cho bệnh nhân COVID-19 nếu không là bị tước bằng hành nghề ngay. Đối với một phương cách điều trị khả dĩ khác là dùng huyết tương của bệnh nhân đã khỏi bệnh, bác sĩ Hội cho biết, về lý thuyết khi một người đã khỏi bệnh thì bên trong cơ thể họ có kháng thể có khả năng chống lại con siêu vi đó. Ông nói hiện giờ cũng có nước đã thử nghiệm sử dụng huyết tương để chữa trị, nhưng kết quả chưa biết được. Không phải tất cả các bệnh truyền nhiễm đều có thể dùng huyết tương được, ông lưu ý. Có trường hợp bệnh nhân đã khỏi bệnh rồi sau một thời gian lại dương tính trở lại, điều đó chứng tỏ sức đề kháng của họ đã mất đi. Biện pháp dân gian. Về những cách làm mà mọi người kháo nhau trên mạng xã hội như là súc miệng bằng nước muối, uống nước gừng, uống nước chanh, vị bác sĩ này nói khoa học vẫn chưa chứng minh là chúng có hiệu quả đối với COVID-19. Tuy nhiên, ông cho rằng những cách làm này không có hại gì cả, nên nếu có dùng thì cũng tốt cho sức khỏe thôi. Một biện pháp nữa mà bác sĩ Hội cũng khuyến khích là nhà nên mở cửa cho thoáng khí và không nên để tù túng quá. Không khí càng thông thoáng càng tốt, không khí có trao đổi mới giúp chúng ta bớt bị lây nhiễm, ông giải thích.
Cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington DC vừa mở chương trình phát khẩu trang miễn phí cho những cá nhân và gia đình có nhu cầu tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt trong vùng, giữa tình trạng khan hiếm dụng cụ bảo hộ vì đại dịch COVID mà Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện với mục tiêu cung cấp hàng chục nghìn khẩu trang, không chỉ cho các lực lượng đang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân hoặc phải tiếp tục làm việc tại công sở và trên khắp các tuyến đường trong điều kiện dịch bệnh hiện nay, mà còn cung cấp khẩu trang cho các gia đình không kịp chuẩn bị để sử dụng phòng bệnh. Ông Võ Thành Long, nhà Việt Nam tại Maryland nói.
Chúng tôi đã cung cấp cho bệnh viện một số police station, cảnh sát và bưu điện Hoa Kỳ và một số nursing home. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tại Eden để mà phát miễn phí cho những người dân cần khẩu trang.
Trong gần một tháng trở lại đây, cùng với sự lây lan nhanh của dịch bệnh ở ngoại ô thủ đô Washington và lệnh hạn chế ra đường được ban hành, thì rất nhiều tổ chức và cá nhân khác nhau trong cộng đồng người Việt đã tham gia chương trình thiện nguyện may khẩu trang miễn phí, cung cấp cho các bệnh viện, sở cảnh sát, các bưu cục và các gia đình cá nhân có nhu cầu. Nhà Việt Nam tại Maryland là một trong những đầu mối thu gom và phân phát khẩu trang thiện nguyện. Trong đợt đầu này, hơn 4.000 khẩu trang đã được cung cấp cho những nơi có nhu cầu, và dự kiến chương trình này sẽ còn tiếp tục trong những tháng tới đây. Còn anh Nguyên Lê, nhà Việt Nam tại Maryland thì cho biết thêm.
Trong cái đại dịch này đặc biệt thì nhà Việt Nam khuyến khích các hội là cung cấp và tham gia hỗ trợ cung cấp cái khẩu trang. Bởi vì đây là cái nhu cầu rất lớn trong cộng đồng. Và cũng nhờ có sự chung tay đó mà chúng tôi đã huy động được cái số lượng 4.000. Thật ra thì cho đến bây giờ thì các hội đoàn cũng như các tình nguyện viên, thành viên trong nhà Việt Nam cũng cam kết là sẵn sàng để tiếp tục cái chương trình này. Và chúng tôi sẽ không dừng lại nếu như mà trong cộng đồng vẫn còn có nhu cầu.
Hiện tại do lệnh hạn chế ra đường, phần lớn các gia đình đều ở nhà để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh. Nên đây cũng là thời điểm thích hợp để những cá nhân có lòng hảo tâm chung tay tham gia chương trình khẩu trang miễn phí cho mọi người. Chỉ trong hơn 2 giờ đồng hồ, chương trình khẩu trang miễn phí được triển khai tại trung tâm Eden, đã có rất nhiều cá nhân và gia đình được nhận những chiếc khẩu trang để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh trong thời điểm này. Một hoạt động tuy nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa không nhỏ đối với nhiều người.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam về những người lao động nghèo chờ hỗ trợ an sinh trong mùa dịch COVID-19.
Kể từ sau khi kết thúc mấy tuần lễ cách ly xã hội để ngừa dịch bệnh corona, với việc nới lỏng dần yêu cầu về giãn cách, thì việc buôn bán trở lại của người nghèo ở các lề đường miệt ngoại ô Sài Gòn ngày càng nhiều hơn, ông Hiệp, một người mưu sinh nghề lượm ve chai, nói.
Chính phủ nhà nước ra cũng đã có sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ cho như vậy là chú cũng rất mừng. Em cũng nhờ như có giúp như vậy người ta mới thoát qua được cái bệnh dịch này.
Sự quan tâm của chính phủ mà ông Hiệp nhắc đến đó chính là thông tin về gói hỗ trợ tiền mặt trị giá 62.000 tỷ đồng đang bắt đầu được giải ngân. Theo thông báo, số tiền này nhằm giúp phần nào cho khoảng 20 triệu người dân đang gặp khó khăn bởi đại dịch corona.
Chợ nghe nó phong phanh vậy thôi chứ mà không biết chừng nào. Đang khổ mà muốn mà biết nào, biết cách nào đâu mà để hỗ trợ. Thì do ở tổ trưởng ở phường rồi thôi, biết hoàn cảnh mấy người chạy xe ôm nè, ở trong xóm á, tùy theo tổ á, có ghi vô danh sách đó nè, ghi địa chỉ, ghi tên tuổi, số điện thoại nữa.
Khác với ông Hải, đã xong phần thủ tục hành chính cho nhận tiền giúp đỡ, với ông Hiệp thì vẫn chưa thấy gì.
Chú hả? Chú đi lượm dây chai. Chú làm nay được 10 năm rồi. Tổ trưởng cũng không thấy câu khác tới hỏi thăm này nọ gì đâu, mình chả hiểu như thế nào. Mình ghi có việc tới tháng mình mướn nhà là mình trả tiền cho chủ nhà này nọ thôi, chứ ngoài ra là xung quanh khu vực thì cũng có tổ trưởng, tổ phó ra mà, nhưng người ta không quan tâm. Chú thì hợp nọ giờ chưa có thấy ai hỗ trợ gì á.
Với người đàn bà lam lũ bán bánh cam này thì gia đình bà vướng thủ tục hành chính nên không nhận được.
Cô bây giờ thì ở nhà thì tiền ăn thì đã đành, nhưng còn tiền nhà thì này không biết lấy đâu ra mà đóng, nên cứ đành cái đi lang thang này thôi, mà bán buôn ngày dịch thì chả được là bao. Cũng có được đưa giấy cái, nhưng mà không có, ở nhà trọ người ta không làm cho tạm trú tạm vắng, nên là cô không đủ điều kiện để lấy.
Người nghèo mưu sinh vốn cực nhọc thì nay dù giờ dịch có tạm lắng, giãn cách xã hội cũng được nới lỏng nhiều hơn, nhưng đời sống chung vẫn chưa thể trở lại như trước, nên xem ra kế sinh nhai của những người buôn gánh bán bưng trên hè phố, những người lượm ve chai xuyên đêm vẫn lắm khốn khó.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành, Học viện Không quân Hoa Kỳ hôm 18 tháng 4 đã tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt với sự tham dự của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ông Pence đã phát biểu trước gần 1.000 học viên tốt nghiệp từ trường võ bị này trong một sân vận động nơi mọi người ngồi cách nhau hơn 2 mét. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây qua phần trình bày của Hồng Hoa, Đông Hải và Bảo Châu.
Ngay cả trong những ngày đại dịch, đây vẫn là một địa điểm bất thường. Khoảng không gian rộng mở và một đám đông tụ tập mà không đeo khẩu trang. Đó là những học viên tiêu biểu tốt nghiệp Học viện Không quân Mỹ tại Colorado. Gần 1.000 học viên, trong đó có cả chị Lorena đến từ Pennsylvania. Chị cho biết tất cả mọi người đều tuân thủ những quy định nghiêm ngặt phòng chống COVID-19.
Họ chia ra các ô được kẻ bằng sơn trên cỏ, rộng khoảng 2,5 mét vuông. Ghế của chúng tôi được đặt ở góc trước của mỗi ô, vậy nên là chúng tôi ngồi cách nhau khoảng 2,5 mét.
Trong một động thái hiếm hoi diễn ra trong thời kỳ phong tỏa tại các cơ sở quân sự khác, Phó Tổng thống Mike Pence đã có bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp của Học viện Không quân. Đây là lần đầu tiên ông rời khỏi thủ đô Washington trong vòng 42 ngày qua. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà chính quyền Mỹ đang thúc đẩy việc tái mở cửa đất nước.
Dù trông có vẻ không giống như một lễ tốt nghiệp thông thường tại Học viện Không quân, nhưng để tôi nói với các em điều này, đây là một cảnh tượng tuyệt vời.
Chúng tôi không hề biết là ông ấy sẽ đến. Chúng tôi rất phấn khích, bởi vì tôi cứ tưởng là ông ấy sẽ gửi đến một bài phát biểu trực tuyến. Nhưng lúc ông ấy xuất hiện ở đây bằng xương bằng thịt, chúng tôi cảm thấy rất phấn khích.
Phó Tổng thống nhắc đến 86 học viên của lực lượng vũ trụ Hoa Kỳ. Những học viên của quân chủng thứ 6 của quân đội Hoa Kỳ này đeo những tấm khăn choàng vai màu bạc, trong khi học viên không quân thì đeo màu vàng. Không giống những năm trước, các học viên lớp dưới cũng như gia đình và bạn bè không được đến tham dự lễ tốt nghiệp, và học viên cũng không xếp hàng lên sân khấu nhận bằng.
Thay mặt cho vị tổng tư lệnh của chúng ta cũng như cả nước Mỹ, xin cảm ơn sự phục vụ của các em. Hãy hướng lên bầu trời, bay lên chiến đấu và chiến thắng.
Trung úy Nga sẽ theo học trường y tá vào mùa thu này với mục tiêu trở thành một y tá quân y. Đại dịch lần này càng củng cố thêm quyết tâm của cô.
Tôi càng cảm thấy quyết tâm hơn để trở thành một y tá, một nhân viên y tế.
Class of 2020! Dismissed!
Những cái ôm đều bị cấm, cho nên các học viên chỉ được ăn mừng tại chỗ. Và bất chấp những giới hạn đó, lễ tốt nghiệp này của họ sẽ đi vào lịch sử như một nỗ lực mạnh mẽ nhất nhằm duy trì những hoạt động bình thường trong mùa dịch.
Việc phong tỏa cách ly nhằm đối phó với sự lây lan của virus corona đã làm xáo trộn cuộc sống của hàng triệu người trên toàn thế giới. Các chuyến bay, đặt phòng khách sạn đều bị hủy, cùng với các cuộc triển lãm, chương trình nghệ thuật. Nhưng một cặp đôi tại bang California của Mỹ đã quyết tâm không để đại dịch làm hỏng lễ cưới của họ. Họ đơn giản là biến nó thành một buổi lễ trực tuyến.
Cô dâu, chú rể cùng hàng trăm quan khách vào một địa điểm cưới tuyệt đẹp. Đám cưới của Cherish Amiran và Aaron Azar có thể trông không khác gì những đám cưới bình thường khác. Nhưng theo vào đó, nó đã trở thành một sự kiện thật sự độc đáo, được truyền trực tiếp trên mạng thông qua ứng dụng có tên Zoom.
Tôi rất thích lễ cưới này và nó minh chứng cho thấy dù trời có sụp xuống cũng không thể ngăn cản được tình yêu của chúng tôi dành cho nhau.
Chúng tôi đã lên kế hoạch cho lễ cưới này suốt cả năm qua và lễ cưới được dự kiến sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 3 năm yêu nhau. Nhưng 2 tuần trước lễ cưới, chính quyền bang California thông báo cấm tất cả các sự kiện tụ tập trên 50 người. Vậy nên chúng tôi quyết định, được thôi, tới nước này thì phải hủy hay hoãn lại vậy. Thế nhưng chúng tôi vẫn muốn kỷ niệm ngày này.
Tổ chức một lễ cưới trực tuyến qua ứng dụng Zoom không hề dễ dàng như mọi người tưởng. Cherise mặc một chiếc váy thường, không phải đồ cưới, còn chú rể kiêm luôn vai trò DJ và MC. Hàng trăm vị khách có mặt để chứng kiến lễ cưới đúng như kế hoạch, chỉ khác là thông qua màn hình máy tính.
It was a lot of fun.
It was fun. I felt very nervous because you're sitting there.
Rất là vui, nhưng thú thật là tôi cảm thấy rất là lo lắng. Bởi bạn phải ngồi đó, rất hạnh phúc, nhưng có rất là nhiều người đang hướng cặp mắt vào bạn. Trong đầu tôi nghĩ rằng, được thôi, miễn là tất cả mọi người đều vui vẻ. Tôi nâng ly với tất cả mọi người, và cho dù rất tuyệt, nhưng lúc lễ cưới kết thúc, thì tôi cũng say bí tỉ, bởi tôi nâng ly với tất cả mọi người nói cảm ơn.
Every single person, I was like, oh, thank you, thank you, thank you.
Những vị khách đến từ những tiểu bang khác và thậm chí là từ nước ngoài đã chung vui trực tuyến cùng cặp đôi. Hai người trao nhẫn, thề ước, họ khiêu vũ, cắt bánh cưới. Và cuối cùng cô dâu còn cố gắng ném hoa cưới.
Tôi đứng xa khỏi màn hình và giả bộ ném bó hoa. Và sau đó tôi tiến tới màn hình và nói, Salem, nó là của cậu đấy. Và khi trở lại làm việc, chả biết là khi nào, tôi sẽ làm một bó hoa thật để đích thân trao cho cô ấy.
Cặp đôi này vốn cả hai đều đang làm việc tại nhà, không yêu cầu quan khách phải ăn mặc đẹp đồng bộ.
Một vài người đã không lên đồ trong suốt nhiều tuần, và họ tận dụng cơ hội này để ăn diện. Nhưng đó không phải là yêu cầu bắt buộc. Một vài người còn mặc đồ ngủ, trong khi số khác đều trang sức và mặc váy.
Cho dù buổi lễ được tổ chức trực tuyến, nhưng nó vẫn kéo dài suốt 3 tiếng và nó mang lại cảm giác rất thật cho tất cả mọi người.
Ngày hôm sau, tôi đăng tải hình ảnh lễ cưới lên Instagram và tất cả bạn bè của tôi đã đều chia sẻ lên trang cá nhân của mình. Những người lạ bắt đầu liên lạc và chúc mừng hai vợ chồng. Chúng tôi cảm thấy rất vui.
Cặp đôi này vẫn sẽ tổ chức lễ cưới vào năm tới, vẫn là ngày này. Nhưng họ cho biết, bất chấp những khó khăn hiện tại, lễ cưới trực tuyến như thế này trông không thể thật hơn. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.